mười lần ở trong luân hồi mười lần, Ngài đều chẳng có mê hoặc. Sau khi chuyển thế, Ngài vẫn còn có thể xuất gia, vẫn còn có thể tu hành, vả lại đều có thành tựu, chẳng có mê mất bản tánh, nào phải dễ dàng. Nhưng khi đến đời thứ 10, Ngài làm thầy của hoàng đế, quốc sư, vua tặng cho Ngài một chiếc ghế báo trầm hương, Ngài liền đó một niệm tâm ngạo mạn nổi dậy, cảm thấy điều này vô cùng vinh quang. Người xuất gia nào cũng không có. Một niệm tâm ngạo mạn vừa nổi dậy thì thần hộ pháp liền rời đi ngay. Thần hộ pháp là vô cùng công bằng, họ chẳng vì thể diện nể tình chi cả. Anh quả thật có đạo hạnh thì họ đến hộ trì anh. Nếu anh hơi có một tí phiền não nổi dậy, đạo hạnh mất đi, thì họ liền đi ngay. Thần hộ pháp vừa đi thì oán thần trái chủ liền tìm đến bên Ngài. Cho nên oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta cần phải liễu giải. Sự kiện của Ngộ Đạt Quốc Sư là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Vị oan gia đối đầu này đã theo Ngài mười mấy đời rồi. Bởi vì Ngài có đạo hạnh, đều có thần hộ pháp bảo hộ, không có cách gì đến gần Ngài được. Nay thì cơ hội đã đến, tâm ngạo mạn của Ngài nổi dậy, tự mình cảm thấy rất hãnh diện. Thần hộ pháp vừa rời đi thì oán thần trái chủ tìm đến bên mình, tạo ra một mục ghẻ mặt người, cơ hồ gần như là tán mạng. Quý vị hãy xem duyên khởi của kinh Từ Bi Tam Muội Thủy Sám thì quý vị sẽ rõ. Hiện nay những người thông thường đạo hạnh sâu bằng Ngộ Đạt Quốc Sư, nhưng cống cao ngã mạn, tạo tác tội nghiệp, cùng chúng sanh kết oán thù, vượt hơn Ngộ Đạt Quốc Sư quá nhiều. Nhưng quý vị thử nghĩ, Ngộ Đạt Quốc Sư bị chứng bệnh ghẻ mặt cười, còn ta đâu có bị, có lẽ ta sánh với Ngộ Đạt Quốc Sư còn cao hơn nhiều. Ngộ Đạt Quốc Sư không bằng ta. Đúng vậy, Ngộ Đạt Quốc Sư việc đó là biệt nghiệp, biệt báo. Còn chúng ta hiện nay tạo tác tất cả tội nghiệp, sợ e trong vài năm nay trời già sẽ cùng anh thanh toán món nợ này. Những oán thần trái chủ vô lượng vô biên của anh cả thảy cùng đến một lúc, coi anh có khả năng chống đỡ nổi không. Trong xã hội ngày nay, chẳng phải cá biệt đến thanh toán nợ nần. Khi thời tiết nhân duyên đến, tất cả oán thần trái chủ đến cùng một lúc để thanh toán món nợ chung. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Cho nên, thế gian ngũ dục lục trần đó là dụ hoặc, đó là ma. Tài sắc danh thuật thì chẳng có một thứ nào chẳng phải là yêu ma quỷ quái quả. Chỉ cần anh nhiễm lấy nó thì anh tuyệt đối chẳng có được cuộc sống tốt đẹp. Bồ Tát có giới định tuệ, quý Ngài có thể lợi dụng những thế pháp này để làm Phật sự, tức là lợi dụng những nhân duyên này để tiếp dẫn chúng sanh, để gợi ý chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh, để giác ngộ chúng sanh. Đây là chính xác. Ta có thể dùng nó nhưng không thể tiêm nhiễm. Đến lúc nào mới có thể lợi dụng ngũ dục lục trần để hoằng pháp lợi sanh? Là lúc chính mình thật sự ở trong ngũ dục lục trần đoạn hết, dứt khoát sẽ chẳng khởi tâm động niệm, tuyệt đối sẽ chẳng khởi tham sân si mạng. Lúc này thì có thể được. Tại Trung Quốc nổi tiếng nhất là Phật Sống Tế Công. Phật Sống Tế Công quả thật có người này, chẳng phải giả. Trong quyển Cao Tăng Truyện có Tế Công Trưởng Lão truyện ký. Truyện ký của Ngài còn viết được đặc biệt tường tận. Tổng cộng là 4 quyển. Chúng ta xem nhiều Truyện ký của các bậc cao tăng đại đức chỉ có một phần ngắn, còn đây có đến 4 quyển. Hạng công phu đó thì được, chúng ta chẳng có công phu đó, chẳng có loại đức năng đó. Vì anh phải lưu ý cẩn thận, nếu anh đọa lạc rồi thì không ai cứu anh cả. Bố thí quan trọng nhất là pháp bố thí, còn tài bố thí đó là để làm tăng thượng duyên, đó chẳng phải chủ yếu. Bởi vì cùng tất cả chúng sanh tiếp xúc, chẳng có tài bố thí, người thế gian chúng ta nói là nhân tình, nhân tình chưa làm được. Cho nên tài bố thí chẳng phải mục đích, là thủ đoạn, là phương thức. Điều này phải biết, cái này không thể thiếu được. Vì chúng ta có cần phải đi cầu tài hay không? Nếu anh có cái tâm đi cầu tài, lấy tài bố thí để cùng mọi người kết duyên, vì là anh đã sai. Tâm của anh đã sanh vọng niệm. Cổ đức dạy chúng ta, đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Anh hà tất phải đa sự? Cho nên Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên là gì? Khi chúng ta cần dùng nó thì tiền tài đến, ta chẳng đi cầu nó mang đến. Cái này phải làm. Điều này chúng ta biết, đây là phước báo của chúng sanh hiện tiền. Phật Bồ Tát đem tiền mang đến thì chúng ta phải nên làm. Chẳng có ai mang tiền đến mà chúng ta đi hóa duyên, đến chỗ này tìm, nơi nọ tìm, đi kiếm tiền, sai rồi. Đó gọi là tạo nghiệp. Cái đó đối với lời dạy bảo của Phật Pháp, sự dạy bảo của Phật Pháp đều là tánh đức của tự tánh, cùng với tánh đức hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng tôi đến Hàng Châu để tham quan đạo tràng của Liên Trì Đại Sư. Hiện nay, đạo tràng này đã trở thành nơi du lịch giải trí. Điện đường đều trở thành nơi tiếp khách. Chúng tôi nhìn thấy thật là đau lòng. Trong sách xưa có ghi, đại điện của Liên Trì Đại Sư gọi là Thần Vận Điện. Ai xây cất cho ngài đó? Là quỷ thần xây cất cho ngài. Đến lúc anh thật sự cần đến, chư Phật Bồ Tát quỷ thần cảm ứng, thầy cho anh cả thảy đều sắp xếp đàng hoàng, chẳng cần mình phải bận tâm tí nào cả. Việc này có thể làm, việc này phải nên làm. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Chúng ta thân là đệ tử Phật, tùy thuận lời dạy của Phật Đà, nhất định phải đi làm. Nếu như duyên không thành thục, quyết định không thể làm. Vì sao? Vì đối với chính mình chắc chắn có hại. Đối với mình có hại thì làm sao có lợi cho chúng sanh được. Cho nên người xưa nói, phàm sự chi bổn, tất tiên trị thân. Đây là đạo lý nhất định. Quý vị xem Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thể hiện, nhất định chính mình trước hết phải tu hành, chứng quả thành đạo rồi, nhiên hậu mới đi giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh vẫn phải tùy duyên. Đây là trong Phật môn có một câu nói rằng, Phật không độ người vô duyên. Duyên không thành thục, Phật Bồ Tát sẽ không hiện tiền. Duyên thành thục rồi thì họ tự nhiên đến, tùy duyên mà chẳng phan duyên, vô cùng quan trọng. Chúng ta phải hướng về Phật Bồ Tát, hướng về Tổ sư Đại Đức để học tập. Khi chính mình thành thục rồi, mới có thể thành tựu cho tất cả chúng sanh. Chính mình làm được tốt rồi, thì tất cả chúng sanh tự nhiên thuận lý thành chương. Cho nên nguyện không thể không có. Nguyện phải lớn, nguyện phải sâu, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.